Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Báo Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Ba Chấm Podcast, và trong tập podcast này mình sẽ nói về mẹ. Trước khi mà mình bắt đầu với bài viết này thì xin phép được gửi lời cảm ơn tới chị Đỗ Bích Thúy, nhà văn chuyên viết về đề tài miền núi, khách mời xuất hiện trên Ba Chấm Podcast tuần này, đã khơi nguồn cảm hứng để Ba Chấm có cơ hội thổ lộ những cảm xúc về mẹ. Đây là một trong những bức hình hiếm hoi tôi được chụp cùng bà. Năm ấy, bà vẫn còn đương tuổi sắc son, còn tôi là đứa bé ham chơi, chẳng biết chụp ảnh đẹp là gì. Tôi bị lôi vào studio mà mặt co có, trông thật dễ ghét. Đến nỗi khi bị bắt lên xe chở đi, người ngoài nhìn vào không hiểu, tưởng tôi lại bị ai bắt cóc. Sau này, lớn dần chẳng còn được chụp ảnh nhiều cùng bà nữa. Tôi thấy điều đó cũng chẳng ảnh hưởng nhiều. Cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra, có vẻ như cái việc tưởng chừng đơn giản ấy giờ đã xa thật rồi. Lần cuối cùng các bạn chụp ảnh cùng mẹ mình là từ bao giờ? Tôi chẳng nhớ lần cuối đó của mình là từ bao giờ. Trong những đêm đông, tôi chỉ bất chợt nhớ về bà với giọng hát ru quen thuộc, từ nhịp đong đưa bởi vòng tay của bà. Đã có những lúc tôi quên đi giọng nói quen thuộc ấy, nhưng tuyệt nhiên, tiếng hát ru thì chưa bao giờ. Tôi chẳng nhớ lần cuối đó của mình là từ bao giờ, nhưng những hình ảnh của vô số trận cãi vã tôi lại nhớ. Tôi nhớ lần cuối đó khi tôi và bà to tiếng với nhau. Tôi nhớ tất cả. Nhưng tuyệt nhiên, tôi chẳng thể nhớ nổi lần cuối cả hai chụp ảnh cùng nhau là từ khi nào. Bạn biết không? Điều tệ nhất không phải là chúng ta rời xa nhau trong ngọn lửa giận hờn, mà tệ nhất là khi một trong hai người cố gắng thổi bùng cho ngọn lửa đó cháy mạnh hơn, rồi lại ước chúng không bao giờ tắt. Xa thương, ngần thường. Tôi luôn tin câu nói này đúng, bởi có xa mới hiểu thấu lòng nhau. Tôi đã từng nghe nhiều người nói về lần cuối con cái ôm cha mẹ và nói lời yêu với họ là khi nào. Với tôi cũng chẳng nhớ điều đó diễn ra với mình và bà từ bao giờ. Tôi chỉ biết mình đã đẩy nó đi thật xa, không phải vì không muốn, mà vì quá thương nên tôi chấp nhận trở thành kẻ phản diện trong hoàn cảnh này. Nghe thật anh hùng, nhưng đó là nghịch lý của những kẻ đáng thương. Nắm càng chặt, dễ càng buông. Vậy nên tôi chọn cách buông hẳn để những trái buộc tình cảm không khiến cả hai mất đi sự tự do trong lòng mình. Nghe thật cao thượng phải không? Đúng, có lẽ đó là bởi tôi đang bảo chữa cho thói sức sược của mình. Khi ở trước mặt bà, bằng việc lặng thinh và tỏ ra bất cần. Nhưng chúng ta, đây không phải những câu máy vô cảm. Trong hoàn cảnh đặc biệt, đó là những hành động cuối cùng chúng ta có thể làm để bảo toàn thứ tình cảm này. Chúng ta sẽ không thể để nó đi xa hơn trong hành động bạo lực và sự xa rời trong tâm trí. Mặc dù cả hai điều đó đều biểu thị cho sự bất lực, nhưng tôi đánh giá cao việc khi mọi thứ đạt giới hạn và cả hai mất hết xúc cảm dành cho nhau, thứ tình cảm đó chắc sẽ vô cùng lạnh lẽo. Tôi và bà thường hay viết thư tay cho nhau. Trong nhà, chẳng ai làm điều đó cùng tôi cả. Chúng tôi vẫn dùng cách truyền thống này, trao gửi tình cảm bằng chữ viết thay vì phương tiện, cách thức nào khác. Tôi vẫn giữ tất cả thư của bà, dù phần nhiều trong đó đã nhòe nước mắt và chẳng thể đọc nổi. Tôi vừa thương, vừa nể bà vì lý do đó khi trong thời đại này vẫn đủ sức để viết 4 đến 5 trang thư. Trong khi tôi viết được nhiều lắm là một trang vì đôi tay quá mỏi. Tôi và bà thường hay cãi nhau những việc vụn vặt chẳng đáng. Những lúc nổi nóng nhất, tôi tin đó là sự bất lực của cả hai. Những lúc trầm lặng nhất, đó là biểu hiện của cạn kiệt sức lực, muốn ra sao thì ra, đến đâu thì đến. Điều đó thật kinh khủng, phải không? Tôi không muốn nói lặp lại. Chính vì thế, giải pháp tôi lựa chọn là rời xa bà. Tôi nghĩ điều đó ổn. Rất ổn. Mặc dù trong nhiều đêm vẫn thầm khóc trong lòng. Dù rằng bên ngoài tự nhủ, đây là công việc phải làm để giữ cho mối quan hệ này không rạn nứt thêm nữa. Xa thương gần thường. Tôi vẫn phải nhắc lại câu nói này vì nó rất đúng trong hoàn cảnh của tôi. Tôi không biết nó có thể đúng được đến thời gian nào. Có lẽ là khi tôi thực sự trưởng thành, hay khi bà thực sự rời xa tôi chăng? À mà, giờ đây, tôi đâu còn quyền quyết định và lựa chọn mình sẽ được như thế nào. Ông trời đã chiều lòng tôi. Số phận đã chiều lòng tôi. Và giờ, chẳng cần chờ đến đêm đông, những giọt nước mắt đã rơi xuống nhiều hơn vào lúc trước. Thương. Tôi thương bà. Các quý thính giả, các bạn khi lắng nghe từ đầu đến giờ có hiểu được tấm lòng của một người. Tôi tự nhận mình là đứa con bất hiếu. Rốt cuộc, đây là thứ tình cảm gì trong từng lời tôi miêu tả? Nghe như trong một quan hệ lứa đôi. Trong khi thực tế, đó là tình mẫu tử. Nếu podcast này không biểu thị nhân vật ngay từ đầu, liệu các bạn có hiểu được điều đó? Có lẽ điều đó không quan trọng, hoặc nó sẽ quan trọng khi tôi chuẩn bị nói những lời sau cuối này. Tôi chấp nhận việc bản thân bị hiểu sai và sẽ chịu đựng mọi thứ một mình. Tất cả vì mục đích duy nhất, đó là giữ cho khoảng cách này được an toàn. Tôi đã thử, đã lỗi. Tôi cũng đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh và cảm giác dùng mình. Vì nó là điều không tránh khỏi. Tôi không muốn điều đó tiếp tục xảy ra trong thực tại. Tôi không biết tôi có thể làm được điều này trong bao lâu và đến khi nào tôi mới đạt được cái gọi là trưởng thành để dũng cảm đối mặt, thoát ra khỏi sự giả tạo đó. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng khi ngày ấy đến, cái ngày bà rời đi và chẳng còn bên tôi nữa, tôi sẽ hối hận vô cùng. Tôi sẽ lại nói nhiều những câu mà tôi nghĩ chắc các bạn cũng có thể đoán ra. Oán giận ư? Tôi không nghĩ thế. Đổ thừa ư? Tôi không nghĩ thế. Hay than thân trách phận? Tôi không nghĩ thế. Nhưng nếu các bạn nghĩ thế, hoặc có bất kỳ người thân họ hàng nào xung quanh tôi có suy nghĩ tương tự, tôi cũng không trách mọi người. Bởi tôi đã tự ấn định và diện này cho chính mình ngay từ thời điểm khai màn. Tôi phải hoàn thành vở diễn đó. Vì tôi đã chọn nó nên tôi không có quyền than thở hay trách ai về việc tại sao họ không hiểu lòng mình. Nếu có người đáng trách nhất, người đó sẽ là tôi. Bởi tôi đã không hoàn thành tốt vai diễn của mình trong cuộc đời này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp bài chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để bài chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng ba chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ ba chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba chấm off.